Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Bi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, Tổng huấn hậu Thượng hội đồng giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp mùa chay năm 2020 của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, công bố ngày 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đón nhận mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa để hoán cải, cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, dấn thân trong đời sống cầu nguyện, đồng thời cảm thương những vết thương của Chúa Kitô nơi bao nhiêu nạn nhân vô tội. Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha có chủ đề là lời của Thánh Phaolô: Nhân danh Chúa Kitô, tôi nài xin anh chị em hãy hòa giải với Thiên Chúa. Sứ điệp được Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng ngày 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Hiện diện trên bàn chủ tọa còn có cha Bruno Marie Duque, Tổng Thư ký của Bộ, và bà Marianne Enoch, Chủ tịch Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã viết cho giới trẻ trong Tông huấn Chúa Kitô đang sống. Hãy nhìn vòng tay mở rộng của Chúa Kitô chịu đóng đanh, hãy để cho bạn luôn được cứu rỗi. Khi bạn đến gần để xưng thú các tội lỗi, hãy tin chắc nơi lòng thương xót của Chúa giải thoát bạn khỏi tội lỗi. Hãy chiêm ngắm máu Chúa đổ ra với bao nhiêu tình thương và hãy để cho bạn được thanh tẩy bằng máu Chúa. Như thế, bạn luôn có thể được tái sinh. Lễ vượt qua của Chúa Giê-xu không phải là một biến cố quá khứ. Do quyền năng của Chúa Thánh Linh, lễ vượt qua ấy luôn thời sự và giúp chúng ta nhìn được, động chạm bằng đức tin thân mình của Chúa Kitô nơi bao nhiêu người đau khổ. Sau khi nhắc lại sự cấp thiết cần hoán cải và gặp gỡ Chúa Kitô trong kinh nguyện dưới nhiều hình thức khác nhau, để cho mình được tâm tình biết ơn đối với Chúa đánh động, kéo ra khỏi tình trạng ngái ngủ, Đức Thánh Cha viết: Mặc dù có sự hiện diện nhiều khi bi thảm của sự ác trong đời sống chúng ta cũng như trong đời sống của giáo hội và thế giới, cơ hội được cống hiến cho chúng ta để đổi hướng, biểu lộ ý chí kiên trì của Thiên Chúa không cắt đứt cuộc đối thoại cứu độ với chúng ta. Trong Chúa Kitô chịu đóng đanh, đấng mà Thiên Chúa đã biến thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, ý chí ấy của Thiên Chúa đã lên tới mức độ đổ mọi tội lỗi của chúng ta trên Con của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đặt mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô ở trung tâm cuộc sống của mình, nghĩa là cảm thương đối với những vết thương của Chúa Kitô chịu đóng đanh đang hiện diện nơi bao nhiêu nạn nhân vô tội vì chiến tranh, vì những lạm dụng chống lại sự sống, từ các thai nhi cho đến người già, những hình thức bạo lực, các thảm họa môi trường, sự phân phối bất công các tài nguyên của trái đất, những vụ buôn bán người dưới mọi hình thức và sự miệt mài tìm kiếm lợi lộc vô độ, vốn là hình thức tôn thờ thần tượng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cả ngày nay, điều quan trọng là nhắc nhở những người nam nữ thiện chí hãy chia sẻ của cải của mình với những người túng thiếu nhất qua việc làm phúc bố thí, như hình thức đích thân tham gia vào việc xây dựng một thế giới công bằng hơn. Sự chia sẻ trong tinh thần bác ái làm cho con người có tình người hơn. Sự tích trữ có nguy cơ làm cho con người trở nên hung bạo, khép kín họ trong sự ích kỷ. Chúng ta có thể và phải dấn thân hơn nữa khi cứu xếp những chiều kích cơ cấu của nền kinh tế. Đức Thánh Cha cho biết, cũng vì lý do đó, trong mùa chay này, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 tới đây, Ngài triệu tập tại Assisi, khóa họp các nhà kinh tế trẻ, các chủ xí nghiệp và những người cải tiến kinh tế, với mục đích góp phần vạch ra một nền kinh tế công bằng và bao gồm hơn nền kinh tế hiện nay. Như giáo hội đã nhiều lần lặp lại, chính trị là hình thức trội vượt của đức bác ái. Cũng vậy, khi tiến hành một nền kinh tế với tinh thần tin mừng như thế, đó là tinh thần các mối phúc thật. Tin Roma. Tổng hội thứ 28 dòng Salesian Don Bosco. Tổng hội lần thứ 28 của dòng Salesian Don Bosco đã diễn ra với thánh lễ trọng thể sáng thứ Bảy 22 tháng 2 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù hộ ở Corino Vandoco. Thánh lễ do Đức Hồng y Cao Prats de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự, trước sự hiện diện của 242 tu sĩ đến từ 132 nước trên thế giới. Trong số các vị đồng tế, có ba Hồng y dòng Don Bosco là Oscar Andres Rodriguez, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, cũng là điều hợp viên Hội đồng 6 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Đức Hồng y Texicio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng y Ricardo Esdati, nguyên tổng giám mục Santiago de Chile, cùng với một số giám mục khác. Sau thánh lễ, lúc 10 giờ rưỡi, các tham dự viên đã tụ họp tại nhà hát lớn ở khu vực Vandoco để chính thức khai mạc tổng hội lần thứ 28. Lên tiếng chào mừng trong dịp này, có bà Chiara Appendino, thị trưởng thành Torino, nữ tu tổng quyền dòng con Đức Mẹ Phù Hộ và một số vị khác. Tiếp đến, cha bề trên tổng quyền Angel Fernandez Apime, người Tây Ban Nha, đã chính thức tuyên bố khai mạc tổng hội thứ 28 của dòng. Tổng tu nghị này dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 4 tháng 4 tới đây. Dòng Salesian Don Bosco hiện có khoảng 14.900 tu sĩ hoạt động tại 1.770 nhà trên thế giới, trong đó có nhiều nhà tại Việt Nam. Trong số 242 tham dự viên tổng hội hiện nay có 4 người Việt là cha Mikae Lập, đại biểu của tỉnh dòng Nhật Bản, cha Giuse Nguyễn Văn Quang, giám tỉnh Việt Nam, và hai đại biểu là cha Bernarda Lê An Phong và thầy Đa Minh Nguyễn Đức Nạp. Tin Vatican. Giáo hội sắp có thêm 2 hiển thánh và 4 trần phước. Trong buổi tiếp kiến chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua dành cho Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ công bố một số sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và trần phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước giáo dân Lazaro người Ấn Độ, quen gọi là Divasahayam, sinh năm 1712 và bị giết vì sự oán ghét đức tin. Ngài mất vào ngày 14 tháng Giêng năm 1752, lúc 40 tuổi. Tiếp đến là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của nữ chân phước Maria Francesca Chúa Giêsu, tục danh là Anna Maria Rubato, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu dòng Ba Capucin, sinh năm 1844 và qua đời năm 1904 tại Montevideo, thủ đô Paraguay, thọ 60 tuổi. Một sắc lệnh thứ ba nhìn nhận phép lạ của vị đáng kính Carlo Acutis, thiếu niên người Italia, sinh tại London năm 1991 và qua đời tại Monza, Italia, lúc mới được 15 tuổi, nổi bật về lòng yêu mến thánh thể và can đảm chịu đựng đau khổ bệnh tật với lòng tin. Thứ tư là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Rutilio Grande Garcia, dòng tên và hai giáo dân đồng hành, bị giết tại El Salvador vì sự oán ghét đức tin vào ngày 12 tháng 3 năm 1977. Ngoài ra, Bộ Phong Thánh cũng công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 vị tôi tớ Chúa, 3 vị người Italia và 1 vị người Chile. Tin Munich, Đức Quốc. Do tông huấn mới của Đức Thánh Cha, một phần công nghị của Đức trở nên vô hiệu. Do tông huấn mới của Đức Thánh Cha, Querida Amazonia, một phần của con đường công nghị giáo hội công giáo tại Đức đang tiến hành trở nên vô hiệu. Trên đây là tuyên bố của giáo sư Michel C. Wall, giảng dạy thần học tín lý tại Đại học Munster, Bắc Đức, với báo của thành phố Cologne, số ra ngày 18 tháng 2 vừa qua. Trong tiến trình công nghị dài 2 năm để cải tổ giáo hội công giáo tại Đức, có 4 diễn đàn bàn thảo và nhắm tới 4 mục tiêu là dân chủ hóa giáo hội, bãi bỏ luật độc thân linh mục, cho phụ nữ chịu chức thánh và đảm nhận tất cả các chức vụ trong giáo hội, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội công giáo. Giáo sư C. Wall nói, sau tông huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, người ta thấy rõ đối với phụ nữ sẽ không có gì được cải tiến và cũng không có thay đổi trong lối sống độc thân của linh mục trong thời gian tới. Và theo ông, vị chủ tịch mới của Hội đồng Giáo mục Đức sắp được bầu lên trong đại hội mùa xuân từ ngày 2 tháng 3 tới đây để thay thế Đức Hồng Y Reinhard Marx sẽ bị giằng co giữa hai bên. Một bên là thiểu số các giám mục không muốn có sự thay đổi và được giáo triều Roma bênh đỡ, hỗ trợ. Và bên kia là đa số các giám mục Đức muốn có những thay đổi trong giáo hội. Giáo sư C. Wall xác quyết rằng, giáo hội tại Đức vào năm 2022 khó lòng có thể nhận được những gì mà miền Amazonia năm 2020 bị từ khước. Trong tông huấn Querida Amazonia công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco không đã động gì đến việc cho phép truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình và truyền chức phó tế cho phụ nữ như nhiều người, đặc biệt tại Đức, mong mỏi. Ngài tái khẳng định chỉ có linh mục có thánh chức mới có thể cử hành thánh lễ. Tin Cameroon. Các giám mục kêu gọi Tổng thống Cameroon đối thoại với các thành phần đòi ly khai. Nhiều giám mục trên thế giới đã ký vào thư ngỏ kêu gọi Tổng thống Paul Biya của Cameroon bên Phi Châu đối thoại với các thành phần nói tiếng Anh tại nước này đòi ly khai để tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại đây. Ít nhất 600.000 học sinh không thể cấp sách đến trường ở vùng nói tiếng Anh vì các trường tại đây đều bị đóng cửa. Trong thư ngỏ ngày 17 tháng 2 vừa qua, với chữ ký của các giám mục Cameroon và 16 giám mục nước ngoài do chiến dịch công lý và hòa bình tại Cameroon phát động, các giám mục viết, chúng tôi lên tiếng vì quan tâm đến những đau khổ của các thường dân không võ trang cũng như sự ổn định và thịnh vượng của Cameroon. Chúng tôi tin rằng đề nghị thương thuyết do Thụy Sĩ đề nghị là con đường tốt nhất để tìm một giải pháp chính trị thích hợp cho vấn đề. Sau cùng, các giám mục cũng khẳng định rằng chỉ có một nền hòa bình chân thực mới giúp các giáo phận, các nhà thương và trường học công giáo tái phục vụ trong an ninh dành cho các tín hữu và mọi công dân vùng tiếng Anh ở Cameroon. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn chính thống đồng phương. Sáng ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn gồm 20 linh mục trẻ và đan sĩ thuộc các giáo hội chính thống đông phương đến viếng thăm Roma và tìm hiểu về giáo hội công giáo. Giáo hội chính thống đông phương là những giáo hội cổ kính, chỉ công nhận 3 công đồng chung đầu tiên và tách rời khỏi công giáo vì không công nhận công đồng chung Chalcedonia năm 461, tuyên dạy Chúa Giêsu có 2 bản tính, Thiên Chúa và nhân loại trong một ngôi vị duy nhất. Thuộc khối giáo hội này có giáo hội Armeni tông truyền, chính thống Copt Ai Cập, chính thống Ethiopia, vân vân. Khối giáo hội này đã bắt đầu đối thoại chính thức về thần học với công giáo qua ủy ban được thiết lập hồi năm 2003. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn và gọi cuộc viếng thăm này cũng là một món quà cho giáo hội công giáo, một cơ hội để đón nhận hồng ân thánh linh nơi các linh mục và đan sĩ này. Ngài nhắc đến những đau khổ vì đức tin mà các tín hữu chính thống đông phương đã và tiếp tục còn phải chịu. Đức Thánh Cha gọi những sự kiện đó là những hạt giống đức tin và hy vọng, kể cả tại những vùng thường bị bạo lực và chiến tranh. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng mỗi người trong anh em có thể có một kinh nghiệm tích cực về giáo hội Công giáo và thành Roma, và tại đây anh em cảm thấy mình không phải là khách, nhưng là những người anh em nơi các anh chị em của mình. Chúa hài lòng về điều đó, về tình huynh đệ giữa chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco được ban hành hôm 12 tháng 2 năm 2020 vừa qua, với tựa đề Querida Amazonia, Amazon thân yêu, được tiếp tục như sau. Chương 2, Giấc mơ văn hóa. 28. Điều quan trọng là cổ vũ khu vực Amazon, nhưng điều này không ngụ ý thực dân hóa nó về văn hóa, mà thay vào đó giúp nó sản sinh ra những điều tốt nhất từ chính nó. Thực thế, đây là điều giáo dục có nghĩa vụ phải làm, vun sới chứ không bứt gốc, phát huy tăng trưởng chứ không làm suy yếu bản sắc, hỗ trợ chứ không xâm lấn. Có những tiềm năng trong tự nhiên có thể bị mất đi mãi mãi thế nào, thì một điều tương tự có thể xảy ra với các nền văn hóa chưa có thông điệp nào được nghe thấy, nhưng hiện nay đang bị đe dọa hơn bao giờ hết như vậy. Khối đa diện Amazon. 29. Khu vực Amazon có nhiều dân tộc và quốc tịch, và hơn 110 dân tộc bản địa trong vùng cô lập tự nguyện. Tình thế của họ rất mong manh, và nhiều người cảm thấy họ là những người cầm cờ cuối cùng của một kho báu thế nào rồi cũng biến mất, chỉ được phép sống sót nếu không gây rắc rối, trong khi chính sách thực dân hậu hiện đại cứ thế tiến bước. Không nên xem họ như những kẻ mang rợ thiếu văn minh. Họ chỉ đơn giản là những người thừa kế các nền văn hóa khác nhau và các hình thức văn minh khác mà thời kỳ trước đã phát triển khá cao. 30. Trước thời kỳ thực dân, dân cư tập trung ở bờ sông và bờ hồ, nhưng bước tiến thực dân đã đẩy những cư dân lớn tuổi vào sâu trong rừng. Ngày nay, việc càng ngày càng bị sa mạc hóa một lần nữa lại đẩy nhiều người trong số họ đến các vùng ngoại ô và vỉa hè của các thành phố. Đôi khi trong tình trạng nghèo đói khủng khiếp, nhưng cũng bị phân mảnh nội tâm do việc đánh mất các giá trị trước đây vốn nâng đỡ họ. Ở đó, họ thường thiếu các điểm quy chiếu và gốc rễ văn hóa, từng cung cấp cho họ một bản sắc và một cảm thức về phẩm giá, và họ đã làm tăng hàng ngũ của những người bị ruồng bỏ. Điều này làm gián đoạn việc truyền tải bằng văn hóa, sự khôn ngoan vốn được lưu truyền hàng thế kỷ, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành phố, nơi nên là chỗ gặp gỡ, làm phong phú lẫn nhau và trao đổi giữa các nền văn hóa khác nhau, đã trở thành một khung cảnh bi thảm cho những cuộc đời bị vứt bỏ. 31. Mỗi dân tộc sống sót trong khu vực Amazon đều có bản sắc văn hóa riêng và sự phong phú độc đáo trong vũ trụ đa văn hóa của chúng ta. Nhờ vào mối liên hệ chặt chẽ được các cư dân thiết lập với môi trường xung quanh, trong một cộng sinh không có tính định mệnh thuyết, một cộng sinh khó có thể hình dung nếu sử dụng các phạm trù tâm thần du nhập từ bên ngoài. Một khi đã có vùng quê với sông ngòi, thú vật, những đám mây và cây cối của nó, nhưng đôi lúc khi nông thôn với sông ngòi và cây cối không là đâu để nhìn thấy, những điều này phải nảy sinh trong tâm trí của một đứa trẻ, biến dòng sông thành máu của bạn, sau đó trồng chính bạn, đâm hoa và phát triển, để rễ của bạn đâm xuống đất mãi mãi, và cuối cùng trở thành một chiếc cano, một ván trượt, một cái bè, một cái bình, một trang trại và một người đàn ông. 32. Các nhóm người, lối sống và thế giới quan của họ cũng đa dạng như chính vùng đất này, vì họ phải tự thích nghi với địa lý và các khả thể của nó. Người đánh cá không giống như người thợ săn, và người gặt hái nội địa không giống như những người canh tác vùng đất lũ lụt. Ngay cả hiện nay, chúng ta thấy ở khu vực Amazon hàng ngàn cộng đồng bản địa, người gốc Phi Châu, người sông ngòi và cư dân thành phố. Họ khác nhau và bao gồm một sự đa dạng nhân bản lớn lao. Ở mỗi vùng đất và đặc điểm của nó, Thiên Chúa tự tỏ mình người ra và phản ảnh một điều gì đó trong vẻ đẹp bất tận của người. Do đó, mỗi nhóm riêng biệt, trong một tổng hợp sinh tử với môi trường xung quanh, khai triển hình thức khôn ngoan của riêng họ. Những người trong chúng ta quan sát điều này từ bên ngoài nên tránh việc tổng quát hóa không hợp tình hợp lý. Những lập luận và kết luận đơn giản chỉ dựa trên cơ sở các khung suy nghĩ và kinh nghiệm riêng của chính chúng ta. Chăm sóc các gốc rễ. 33. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, một viễn kiến duy tiêu thụ về các hữu thể nhân bản được khuyến khích bởi các cơ chế của nền kinh tế hoàn cầu hóa ngày nay, có tác dụng san bằng các nền văn hóa, làm giảm đi tính đa dạng, vốn là di sản của toàn thể nhân loại. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi, vì nó có xu hướng làm mờ nhạt những gì khác biệt về nguồn gốc và bối cảnh của họ, và biến họ thành một dòng hàng hóa mới dễ uốn nắn. Để ngăn chặn quá trình bần cùng hóa con người này, cần phải quan tâm một cách yêu thương đến các gốc rễ của chúng ta, vì chúng là điểm cố định để từ đó chúng ta có thể phát triển và đương đầu với các thách đố mới. Tôi kêu gọi những người trẻ tuổi ở khu vực Amazon, đặc biệt các dân tộc bản địa, hãy chịu trách nhiệm đối với gốc rễ của các bạn, bởi vì từ những gốc rễ này sẽ phát sinh sức mạnh giúp các bạn lớn lên, đơm hoa và kết trái. Đối với những người trong số họ đã được rửa tội, những gốc rễ này bao gồm lịch sử của dân tộc Israel và của giáo hội cho đến ngày nay. Kiến thức về chúng có thể mang lại niềm vui và, trên hết, niềm hy vọng có khả năng gợi hứng cho những hành động cao thượng và can đảm. 34. Trong nhiều thế kỷ, các dân tộc Amazon truyền lại sự khôn ngoan văn hóa của họ bằng lời nói, với những huyền thoại, truyền thuyết và những câu chuyện, như trong trường hợp những người kể chuyện ban sơ vượt qua rừng rậm mang theo những câu chuyện từ thị trấn này đến thị trấn nọ, giữ cho một cộng đồng sống động mà, nếu không có cuốn rốn của những câu chuyện đó, khoảng cách và việc thiếu truyền thông sẽ phân mảnh và làm họ tan biến. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là để người già kể lại những câu chuyện dài của họ và để người trẻ dành thì giờ uống thật sâu từ nguồn nước đó. 35. Mặc dù ngày càng có nguy cơ này, sự giàu có về văn hóa này sẽ biến mất. Cảm ơn Thiên Chúa, trong những năm gần đây, một số dân tộc đã viết ra những câu chuyện của họ và mô tả ý nghĩa trong các phong tục của họ. Nhờ cách này, chính bản thân họ có thể minh nhiên thừa nhận rằng họ sở hữu một điều gì đó hơn cả bản sắc dân tộc, và họ là những người mang những ký ức quý giá cá nhân, gia đình và tập thể. Tôi rất vui khi thấy những người đã mất tiếp xúc với các gốc rễ của họ, nay đang cố gắng phục hồi ký ức bị hư hại của họ. Rồi cả các lĩnh vực chuyên nghiệp cũng đã được thấy một cảm thức ngày càng gia tăng về bản sắc Amazon. Ngay đối với những người là hậu duệ của người nhập cư, khu vực Amazon cũng đã trở thành một nguồn cho cảm hứng nghệ thuật, văn chương, âm nhạc và văn hóa. Các nghệ thuật khác nhau, và đặc biệt thi ca, đã tìm thấy nguồn cảm hứng trong nước, rừng, sự sống sôi động, cũng như sự đa dạng văn hóa và các thách đố sinh thái và xã hội của nó. Cuộc gặp gỡ liên văn hóa. 36. Giống như mọi thực tại văn hóa, các nền văn hóa của khu vực nội địa Amazon có giới hạn chung của chúng. Văn hóa đô thị phương Tây cũng có những giới hạn của chúng. Các nhân tố như duy tiêu thụ, duy cá nhân, kỳ thị, bất bình đẳng và bất cứ số lượng nhân tố khác đều nói lên mặt yếu hơn của các nền văn hóa được cho là phát triển hơn. Các nhóm sắc tộc, khi tương tác với thiên nhiên, đã phát triển một kho tàng văn hóa được đánh dấu bởi cảm thức cộng đồng mạnh mẽ, sẵn sàng nhận thấy các khía cạnh đen tối hơn của chúng ta, mà chúng ta không nhận ra giữa diễn trình cho là tiến bộ của chúng ta. Do đó, điều rõ ràng có lợi là lắng nghe kinh nghiệm sống của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tổng huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh sức mạnh của việc cầu nguyện, Satobia còn cho thấy một mẫu gương trong việc giáo dục con cái làm việc bác ái. Chúng ta hãy cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu trong tuần này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Điểm kế tiếp mà tôi thấy khá là thực tế, nhất là nhiều anh chị ở đây là bậc cha mẹ trong gia đình. Đó là mình xem ông Tobit, ông ấy dạy dỗ con cái là cái cậu Tobia đó như thế nào. Chúng ta lấy sách Tobia ở chương 4 đó. Ông Tobit trước khi sai con là Tobia lên đường, ông ấy đã có những lời căn dặn rất hay mà các bậc cha mẹ, nhiều anh chị ở đây là các bậc cha mẹ trong gia đình nên quan tâm để mình cũng bắt chước mà dạy dỗ con cái. Tôi thấy trước hết đó, là ông ấy dạy con những đức tính căn bản. Những đức tính căn bản đó là gì? Trước hết này, lấy câu 5 cho đến hết câu 6 ở chương 4. Con ơi, con hãy tưởng nhớ Đức Chúa mọi ngày. Đừng có ương phạm tội và làm trái mệnh lệnh của Người. Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo những nẻo đường bất chính. Vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Các anh chị có còn nhớ kính sợ Chúa là gì không? Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Cho nên bài học trước hết ông ấy nói với con đó là kính sợ Chúa. Rồi tiếp đó là gì nữa? Các anh chị lấy cái câu 6 đó chúng ta vừa mới đọc. Những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Sống theo sự thật, sống chân thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Điều này mà lại không cần thiết cho chúng ta trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Nói dối quá sức, từ trên xuống dưới, từ trong những lãnh vực có thể gọi là thiêng liêng, cao quý như là giáo dục cũng gian dối. Kỳ vừa rồi mới thấy báo chí khen là có một kỳ thi thật thà, không biết là thật thà cỡ bao nhiêu. Ông Tô Bít thì ông ấy nhấn mạnh với con kính sợ Chúa, sau đó là sống chân thật, sống theo sự thật thì về lâu về dài sẽ thành công. Và một điều nữa thì rất rõ, đó là bác ái. Ông ấy nói với con ông ấy dài lắm về bác ái. Câu thứ 7 chẳng hạn: con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính. Và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu, có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ một vốn liếng vững chắc cho những ngày gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ti. Vì trước nhan đấng tối cao của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí. Chúng ta thấy có gần với giáo huấn của Phúc Âm, rất là gần giáo huấn của Chúa Giêsu về việc bố thí, về việc bác ái. Đấy, ông tôi biết ông ấy dạy con ông ba điểm căn bản: kính sợ Chúa, sống chân thật và có lòng thương người, làm việc bác ái. Và dĩ nhiên khi ta đọc sách thánh thì ta sẽ thấy là ông ấy không chỉ dạy bằng lời nói mà ông ấy dạy bằng chính hành động của mình. Tôi đã thấy có những đôi vợ chồng mà khi có người ăn xin đến nhà thì thay vì anh chị cho tiền, anh chị lại sai con của mình mở con vào, con lấy một bát gạo cho bác đấy. Chúng ta tập cho thằng bé nó làm việc tốt chứ. Và ngay cả cái cung cách nó ra, không phải nó vác bát gạo nó ra xong rồi nó xì vào mặt người ta, rồi nó hất trước mặt người ta, mà nó phải làm một cách lịch sự và lễ phép, như là nó biếu người ta vậy. Dạy con bằng những hành động nhỏ nhỏ như vậy. Mà nếu một đứa bé nó đã được tập thói quen như thế từ bé thì lớn lên cũng có lòng thương người. Chứ còn nếu nó chỉ được nuông chiều thì nó chỉ nghĩ đến nó thôi. Đấy là nguy cơ của những gia đình ngày hôm nay mà ít con đó, thì có cái hay mà cũng có cái nguy đấy nha. Một nhà xã hội học phân tích xã hội Trung Quốc ngày hôm nay đó, với chính sách là mỗi gia đình chỉ có một con thôi, có một con thôi thì thứ nhất thường thường là con gái là hơi mệt rồi, nhiều cháu gái là bị giết chết để mong có đứa con trai nối dõi tông đường. Cái tâm thức đó nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Và thứ hai, bởi vì cả nhà có một đứa con trai thôi cho nên khuynh hướng tự nhiên là đưa nó lên trên bàn thờ mà thờ. Thành thử ra cái thằng bé đó từ nhỏ cho đến lớn nó có một cảm giác rằng nó là cái rốn của vũ trụ, mọi sự phải quay chung quanh nó. Nó không phục vụ ai cả, nhưng tất cả mọi người phải phục vụ nó. Và người ta đang hình dung ra một xã hội tương lai mà ở đó mỗi một con người đều cho mình là cái rốn của vũ trụ cả. Thì không biết là xã hội đó nó đi tới đâu. Một xã hội mà không biết gì đến tinh thần phục vụ cả, chỉ bắt mọi người phục vụ cho nhu cầu của bản thân mình thôi thì nó làm sao? Mà đằng này ông tôi biết thì ông dạy con làm việc bác ái.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về người sống sót trong cuộc tàn sát Odisha dù bị mất con trai vẫn không chối bỏ Đức Kitô. Ngôi làng nơi anh Ulu Sandi Mahi sống đã bị những người gốc Ấn giáo cướp phá và đốt cháy. Con trai 2 tuổi của anh chết vì đói, khát và lạnh trong rừng. Linh mục chánh xứ giáo xứ Kotaga cho biết, không có gươm giáo hay mối đe dọa thể lý nào có thể ngăn cản họ tin vào Đức Kitô đấng cứu độ chúng ta. Từ tổng giáo phận Kutta Bhubaneswar, anh Ugu Sandi Mahi đã nói với hãng thông tấn Asian News, con trai tôi đã chết, nhà tôi cũng không còn vì ngôi làng của tôi đã bị phá hủy, nhưng tôi không thể phủ nhận niềm tin của mình vào Đức Kitô. Vào tháng 8 năm 2008, Ulu sống sót sau khi những người gốc Ấn giáo tấn công ngôi làng của anh trong cuộc bạo động chống Kitô giáo ở Odisha. Em nói, tôi và gia đình đã trốn trong rừng. Lambu Sandi Mahi, con trai tôi được 2 tuổi. Chúng tôi không có thức ăn hoặc chỗ ở trong 3 ngày. Trời bắt đầu mưa tầm tã, nhưng chúng tôi không có nơi nào khác để đi. Cuối cùng, con trai tôi chết vì lạnh, đói và khát trong rừng. Ulu sinh trưởng tại Reget, gần Kotara, quận Kandama. Tất cả 12 gia đình Kitô giáo sống trong làng đã chạy trốn trong cuộc thảm sát tàn khốc trong lịch sử Ấn Độ. Anh Ulu kể, những tên cướp đã dùng xe tải để chở đi tất cả mọi thứ trong nhà chúng tôi, những gì thu hoạch được sau vụ mùa, dụng cụ nhà bếp và ghế, sau đó họ đốt cháy ngôi làng. Kandaman bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự cuồng nộ của những người theo đạo Hindu. Bạo lực bùng phát sau khi thầy giảng Lasamananda Saraswati bị giết. Tội ác này do phiến quân Maoist gây ra, nhưng họ lại đổ lỗi cho các Kitô hữu. Sau một loạt bạo lực kéo dài 1 tháng, đã có 120 người chết, gần 56.000 Kitô hữu phải di tản, 8.000 ngôi nhà bị cháy hoặc bị cướp phá. Trong 115 ngôi làng, 300 nhà thờ bị phá hủy, 40 phụ nữ bị hãm hiếp, 12.000 trẻ em không thể đến trường. Đối với Ulu, hành trình tháo chạy cũng là hành trình để tìm một nơi ở mới. Lúc đầu anh định cư ở làng Konoguda, rồi đến Gosipakan. Tại đây, anh dần dần rời xa cộng đồng ngũ tuần, là cộng đoàn anh thuộc về, để gia nhập hội thánh anh em Chúa Kitô. Cuối cùng, anh gặp Tiveswar Baliasing, một giáo viên công giáo đồng hành với anh trên hành trình đức tin này. Tileswar cho biết, tôi đã đến thăm các gia đình và cố gắng truyền lại đức tin công giáo. Cuộc hành trình này kéo dài 5 năm qua. Cha Prados Nayak, linh mục tổng đại diện của tổng giáo phận Kuntat Bhubaneswar nói, đức tin của người dân Reget rất mạnh mẽ, cho dù bị buộc phải trốn chạy vào rừng. Anh Ulu đã thực sự tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, mặc dù anh đã bị mất đứa con và tài sản trong thời kỳ bạo lực chống Kitô giáo. Chiến đấu vì quyền lợi là một thách thức lớn lao đối với họ. Họ đã chấp nhận bạo lực, sự bất công đối với họ được xem như sự xui xẻo và bất hạnh của số phận. Cha Stefan Bagola, linh mục chánh xứ giáo xứ Kotaga, ngưỡng mộ đức tin của những người đơn sơ này, không có gươm giáo hay mối đe dọa thể lý nào có thể ngăn cản họ tin vào Đức Kitô đấng cứu độ chúng ta. Trong khi tòa án tối cao Ấn Độ vào cuối tháng 1 năm 2020 đã tha bổng hơn 3.700 người bị buộc tội bạo lực giáo phái liên quan đến những vụ thảm sát ở Kandhamal. Đức cha John Bawa, tổng giám mục tổng giáo phận Kutat Bhubaneswar nói rằng, công lý không được thực hiện, chúng tôi luôn hy vọng và cầu nguyện cho công lý để tội ác có thể bị trừng trị và những người đau khổ nhận được sự bồi thường. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.